ใจอยู่ด้วย
giác ngộ rồi đó, thì ngài hướng dẫn những người đến với ngài đó, hướng dẫn toàn là bỏ ra đường, toàn là xuất gia. Cho đến về sau này, cho đến hiện giờ đi chăng nữa thì ai hay đi chùa thì ở nhà cũng lo, vì sợ đi chùa chứ nó bỏ luôn gia đình, đi chùa đi tu có nghĩa là bỏ hết. Cái bỏ chính yếu nó phải là bỏ tiền tài danh vọng gì đó, mà cái mà bỏ mà người ta lo là bỏ cái tình cảm. Nên nhìn một cách nhìn như vậy thì thấy đạo Phật không có công nhận, không có chấp nhận tình cảm là cái gì có lý. Đức Phật từng nói những cái bài kệ như là ví dụ như vợ con là gông cùm xiềng xích ấy. Những cái câu kệ nói như vậy, thế thì do đó cho nên cái vấn đề đạo Phật là mình nghĩ là Phật nghĩ tình cảm như thế nào, thì giờ là nói một cách tổng quát thì Đức Phật mà đưa ra một con đường cho người ta đi gọi là con đường giải thoát, thì cái chữ giải thoát, giải là cởi ra, cởi những cái dính líu, những cái ràng buộc, những cái mà nó khóa sức, nó trực cột chói mình lại, thoát là thoát đi. Cái chỗ giải thoát đi mà giải thoát một cách Đức Phật có thể nói là một cách viên mãn á, thì cái giải thoát đó kêu là niết bàn. Thành ra thế vô cái tình cảm của thế gian ấy, thì Đức Phật đưa cho người ta cái niết bàn. Tuy nhiên sẽ thấy có nhiều vấn đề trong đó, mà nhưng đầu tiên là vấn đề là Đức Phật thế cho cái tình cảm bằng cái niết bàn. Mọi người đều thích tình cảm, nó có nhiều lý do. Lý do thứ nhất là người ta nghĩ tình cảm là hạnh phúc. Thế thứ hai đó là thường thường mình sống cuộc sống đó, thấy cái tốt ở trong cuộc đời đó là nó dựa trên tình cảm hết. Con người mà nó không có tình cảm thì nó không có tốt được. Người có tình cảm thì người tốt, tốt đồng nghĩa với tình cảm. Thành ra nó vừa là cái đưa đến hạnh phúc này, vừa là một cái tốt. Còn cái dĩ nhiên nó một cái nữa rằng là bản chất của con người đó là tình cảm, đặc biệt là con người. Nếu mà mình có thể phân ra thì mình có thể thấy là tình cảm với lại cái dục với lại cái hưởng thụ đó, nó khác nhau. Loài vật đó, hình như cái tình cảm nó rất yếu, rất hời hợt, nó chỉ có cái tính chất dục thôi. Dục đó là một cái hoạt động sinh lý của nó, để mà nó là bản chất của cái cõi dục đó, để mà nó tiếp tục, nó kéo dài cái loài của nó. Còn loài cõi trời đó, thì nó cũng rất là hời hợt với tình cảm, mà nó có vấn đề hưởng thụ. Trong đạo Phật thấy vật phân như vậy đó. Chỉ có loài người ấy, là cái tình cảm ấy, loài người có hưởng thụ, có dục, nhưng mà có tình cảm, mà cái tình cảm rất mạnh. Cái tình cảm của loài người nó thể hiện ra vấn đề gia đình, và cái tốt ở trong thế gian. Thì gia đình ở đây tức là cha con, mẹ con, rồi anh em, rồi họ hàng gì gì đó. Đó là cái tình cảm, cái đó loài vật nó không có. Thưa bác mới tới nhà hay là gì cũng có vậy, là vật không có bác, không có chú gì dựa gì hết á. Cha mẹ nhiều khi lớn đến tuổi rồi là cũng không có nữa. Loài trời ấy cũng có cái đó, loài trời cũng có thưa bác mới tới hay gì gì hết á, hay chú gì, anh em họ hàng gì hết á. Loài trời là hưởng thụ thôi, loài trời làm công đức để hưởng thụ và có cái kỷ luật trong sự hưởng thụ đó, có thông minh, có sự thông minh sáng suốt trong cái hưởng thụ đó. Mục tiêu của loài trời nó là hưởng, nó rất thông minh ở trong cái hưởng đó. Loài người ấy, nó mới có cái tình cảm đó, và những cái tình cảm đó nó mới là những cái điều mà chúng ta thấy loài người có những cái sáng tác đủ loại, nào về xã hội, về gia đình, về tình người này, nó từ xã hội, từ gia đình, từ đủ thứ, và nó nói cái sáng tác như vậy. Có những cái tình cảm nó làm cho con người có những mơ ước, nó tác động vào trong tâm thức của con người, nó khởi lên những cái tính chất là mơ ước, là sáng tác, rồi sáng tạo nữa của loài người. Người sáng tạo ra một cái nền văn minh này, nó còn nhiều là nó có cái nhân đạo ở trong đó, đó là cái tình cảm. Nó sáng tạo ra để giúp đỡ, để nâng cao con người, nâng cao cái đời sống, để giúp đỡ con người được này nọ. Nó không có thuần túy chỉ có lấy cái phước đức cá nhân ra mà hưởng. Thì cõi trời mà nó cũng không có phải cái loài vật. Thì có tâm thức thì nếu mà phân ra thì trong đạo Phật sẽ cho mình thấy như vậy. Còn địa ngục với ngạ quỷ thì nó bị hành hạ luôn luôn trong khổ đau rồi, không thể có được ý nghĩa đó. Thì chính đó là cái chỗ để mình nhận định. Thành ra con người là cái nơi tình cảm mạnh lắm. Thành ra nhiều người, người ta đặt vấn đề, người ta bảo tại sao Đức Phật bỏ đi tu. Khi mà Đức Phật là cái người có những cái tài ba tài năng, và có cái đức độ như vậy, sao không ở lại để làm ích lợi cho xã hội vậy, xây dựng xã hội này nọ. Thì thực ra trong đạo Phật vấn đề mà Đức Phật ấy, thì mình cũng phải hiểu, mình phải hiểu cái quá trình để mà thành Phật. Thì trong cái quá trình để thành Phật ấy, một cái vị chưa thành Phật mà tiến trên con đường thành Phật kêu là Bồ Tát. khi thành Phật thì kêu là Phật, không gọi là Bồ Tát nữa. Một vị Bồ Tát ấy, thì đã từng làm vua rất nhiều kiếp, đã từng đem lại tất cả những cái luật pháp, những cái điều thiện cho con người rất nhiều kiếp. Những cái điều đó, những cái nó gọi là công đức ở trong đạo Phật. Thì một vị Bồ Tát đã từng làm tất cả những cái công đức như vậy của thế gian đầy đủ hết. Thành ra khi mà mình không hiểu rõ vấn đề giáo lý trong đạo Phật ấy, thì mình có thể đặt câu hỏi như thế nãy là sao Đức Phật sẽ bỏ ăn đi như vậy. Nhưng mà rất nhiều kiếp Đức Phật bỏ đi xuất ra, và lúc đó chưa có phải thành Phật, nhưng mà bỏ tất cả hai vàng địa ngọc như vậy. Và những người thân cận, những người quan này nọ gì thì đã từng khuyên nhủ rất nhiều, nhưng mà Đức Phật vẫn bỏ đi. Thì Đức Phật đã từng thực hành tất cả những cái công đức của thế gian, và Đức Phật đã từng thực hành những công đức mà bỏ đi xuất gia tu trong rừng núi này nó. Rồi sau đó cuối cùng hết nó đầy đủ công đức đó, Đức Phật mới thành Phật. Thì theo cái kiếp thành Phật ấy, thì Đức Phật sống cái đời sống xuất gia. Tức là Đức Phật đã từng sống cái đời sống tại gia và từng sống cái đời sống xuất gia rất nhiều kiếp, mà sống một cách trọn vẹn, nó sống để mà gọi là mình có thể nói là xây dựng cái năng lực á, cái năng lực thiện đó, mà tích tụ nó lại chứ không có tiêu xài đâu anh phí, nó hướng nó về cái mục tiêu cuối cùng đó, là thành Phật đó. Và đã làm một chuyện nó rất nhiều, tức là mình có thể nghĩ là Đức Phật đã từng làm những con người bình thường, Đức Phật đã từng làm những người đạo đức, đã từng làm những vị vua chúa, Đức Phật đã từng làm những người xuất gia rất nhiều kiếp. Đến kiếp cuối cùng Đức Phật mới gom hết tất cả những cái công đức đó lại, không có để nó tiêu tán đâu hết, để mà thành Phật. Thì khi thành Phật như vậy thì ngài sống xuất gia hay tại gia, thì ngài sống đời sống xuất gia, ngài sống đời sống xuất gia, và ngài mở ra cái con đường xuất gia giải thoát cho những người đệ tử. Thì lúc đó người ta thấy là Đức Phật đi cũng như đi ngược lại tình cảm sự thiện, cái tình cảm của con người. Nhưng nếu mình biết cái quá trình đó thì mình biết là Đức Phật đã từng làm hết những cái tình cảm, những cái thiện đó rồi. Cái điều nữa là khi Đức Phật mở cái con đường xuất gia, Đức Phật giải thích rất rõ ràng về cái ý nghĩa của xuất gia, lý do của xuất gia, và lý do tại sao chọn cái đời sống xuất gia mà không chọn cái đời sống tại gia, Đức Phật cho thấy rất rõ. Thành ra đôi khi mà chúng ta học pháp nhiều, mà chúng ta nghe pháp nhiều, nhiều khi chúng ta cũng chọn cái con đường chứ không có ai ép mình đâu, thì chúng ta cũng chọn con đường xuất gia. Mà lỡ mình có tại gia rồi, lúc đó mình cũng hơi tiếc, mà thôi kiếp sau xuất gia. Nếu mà mình nghe nhiều thì đấy, Đức Phật không có ép, Đức Phật phân tích cho rõ, thấy rõ thôi, Đức Phật thấy rõ. Cái điều thứ hai là mình đã nghe những câu chuyện rồi thì mình mới biết là mình nghe cái pháp thì mình phải hiểu, và mình phải hiểu thêm cái tinh thần nữa. Đức Phật phân tích cho rõ để cho cái người mà người ta xuất gia đó, người ta thấy rõ, chứ người ta không có mù quáng mà nghe theo. Người ta làm một cái công việc gì trong đạo Phật đó, mình phải thấy cho nó rõ ràng. Và mình cái tâm mình đó, tự nhiên khi nó thấy rõ là nó tự nguyện, chứ nó không phải là do cái lý do gì lệ thuộc nơi bất cứ ai, dù là nơi Đức Phật. Và khi mình hiểu rõ thì tự cái tâm mình muốn, tự cái tâm mình nguyện như vậy. Thành ra Đức Phật luôn luôn có nói pháp. Thành ra cái vấn đề mà rõ ràng như vậy, mà khi mình tự nguyện được nó thì cái nó có một cái năng lực rất mạnh để mình có thể thành tựu được cái ý muốn của mình. Thành ra chính vấn đề đó mà Đức Phật mới thuyết pháp cho rõ ràng. Nhưng cái tinh thần mà đi xuất gia thì trong đạo Phật không có ép. Mà khi một người mà đến xuất gia thì mình thường nghe câu chuyện mà Đức Phật, ngài Xá Lợi Phất không cho một người đi xuất gia. Đó tức là không nói đến Đức Phật, mà ngay đệ tử Phật cũng vậy, không phải là cứ nhận người xuất gia hay là cứ phải cứ là khuyến khích người ta xuất gia được. Mà sở dĩ không cho người đó xuất gia là bởi vì ngài Xá Lợi Phất nhìn thấy, ngài Xá Lợi Phất quan sát, tức là nhìn bằng tâm, nhìn bằng tâm thức trong sáng của mình á, để nhận rõ rằng là cái người nó có cái tính chất, cái người nó có cái kiếp nào gieo cái nhân duyên nó như vậy trong đạo Phật. tức là người đó có cái khả năng để xuất ra được hay không. Sau khi thấy là người đó không có, Ngài Xá Lợi Phất từ chối. Từ chối thì cái ông nó buồn quá mới đi tìm đến tận Đức Phật. Ông bảo bây giờ Ngài từ chối tôi thì tôi tìm tận thầy Ngài mới xin. Xin thì Đức Phật cho. Phật cho, Ngài Xá Lợi Phất lên hỏi Đức Phật là tại sao Đức Phật cho. Thế chứ mình đâu bảo là Đức Phật là cứ thích người ta xuất ra đâu. Mình thấy rõ câu chuyện ấy. Nhưng mà cái người đó xuất ra có thành công được không á, thì mới cho cái tinh thần như vậy. À, nhưng lúc đó Đức Phật mới nói là để cho người ta mới cái kinh mới phân biệt cho mình thấy là cái khả năng của Ngài Xá Lợi Phất á, không có thấy hết được cái nhân duyên của chúng sinh. Nhưng mà Đức Phật bảo là Đức Phật dùng cái thiên nhãn của Đức Phật, thì thiên nhãn của Đức Phật nó mạnh hơn thiên nhãn của Ngài Xá Lợi Phất. Thành ra Đức Phật nhìn thấy được là ông nó đã từng có gieo cái nhân duyên để mà có thể đắc đạo, có thể thành quả, mà bây giờ nó chín mùi rồi. Dù mình có nhân duyên rồi mà nó chưa chín á, là nhiều khi cũng không từ chối cho mình xuất ra. Cái nhân duyên là Đức Phật bảo lâu lắm rồi, trong những kiếp quá khứ lâu xa, tại lâu quá rồi thành ra Ngài Xá Lợi Phất gì cũng thấy. Ngài Xá Lợi Phất có thể nhìn thấy được là 84.000 kiếp, 804.000 kiếp về quá khứ, nhưng mà quá khỏi đó nữa, lực của Ngài Xá Lợi Phất nhìn thấy. Thì Đức Phật nhìn thấy xuyên qua đó, Đức Phật nhìn thấy là ông nó đã từng có một lần bị cọp được. Ông hoảng sợ quá, ông nhảy lên cây, con cọp nó nhảy theo, trong lúc kinh sợ, thấy cái chết trước mắt đó. Ông nhắm mắt lại và ông la lên Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng. Thì tự nhiên sau đó thì nó trở thành một cái chủng tử, một cái nhân. Đó là nói theo cái lối thí dụ trong đạo Phật, nó thành những cái nhân để mai mốt nó thành quả. Chỉ cần như vậy cũng chẳng biết gì Phật Pháp, cũng chẳng từng gặp Phật, chẳng gì hết á. Nhưng mà có nghe về Phật Pháp Tăng Tam Bảo, và trong cái lúc nguy hiểm đó, niệm lên câu ấy thôi, mà nó trở thành một cái nhân. Cái nhân đó nó trải qua biết bao nhiêu kiếp dài như vậy, nó tăng trưởng từ từ như vậy. Tại vì trong bao nhiêu kiếp như vậy, có thể ông cũng trải qua bao nhiêu kiếp các Đức Phật khác sinh ra đời. Nhưng mà bởi vì cái tinh thần của đạo Phật là không có ép buộc, mà để cho nó tự nhiên. Tinh thần đạo Phật là không có nhân tạo. Không có nhân tạo, không có dùng hóa chất mà tạo ra gì, mà để cho nó tự nhiên nó thành lập. Nó thành lập, nó phát triển như vậy. Như mình cứ thí dụ cái kim cương mà nó tự nhiên mà nó được kết tinh thành lại cái kim cương mà nhân tạo ấy, thì nó vẫn khác nhau. Đạo Phật không có theo cái lối của nhân tạo, đạo Phật theo cái lối để cho nó vậy. Nó mà nó tự động nó thành, khi nó thành như vậy nó rất quý, nó mới đúng nghĩa. Và bao nhiêu kiếp như vậy ấy, thì ông đã thành, cho nên kiếp này ấy, ông mới đi tìm để ông xuất ra. Tự nhiên ông có cái tâm nguyện xuất ra nó rất mạnh, và đã bị từ chối mà nhất định cũng không chịu. Để ông gặp Đức Phật, và Đức Phật cho phép. Thì trong kinh nói là cái bằng chứng là sau đó là ông đó bắt quả là hắn, tức là ông thành công. Thì như vậy đó, để cho mình thấy là thực ra đạo Phật, Đức Phật mở ra cho mình con đường đó, nhưng mà Đức Phật không có ép. Điều thứ hai nữa là Đức Phật độ người ta xuất ra là độ theo cái nhân duyên. Đó cũng là một điều mà khiến cho trong đạo Phật nó không có cái tổ chức, không có một cái tổ chức để xây dựng, để làm mạnh cái tôn giáo, để phát triển, có tổ chức đàng hoàng, đó có kế hoạch, có chương trình, có nghiên cứu này nọ. Trong đạo Phật không có nữa. Mỗi một đêm Đức Phật ngủ rất ít, người ta nói chừng 2 tiếng đồng hồ, còn lại cái thời giờ trong đêm là Đức Phật ngồi thiền. Mà cái đầu đêm, tức là bắt đầu vào ngày sau đó, là Đức Phật ngồi thiền để chi vậy? Ngồi thiền để tĩnh lặng tâm xuống, và để xem là cái nhân duyên của mình trong cái ngày mới này nó có nhân duyên với ai thì đi độ người đó. Có nhân duyên mới độ, không có nhân duyên độ. Thành ra Đức Phật không có chỉ nhìn đám quần chúng một cách đông đảo vậy thôi, rồi họp Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài A Nan, và bây giờ chúng muốn cái gì vậy, tìm cách nào chúng theo đạo Phật hết. Đó. Mà nó chỉ tùy theo cái nhân duyên thôi. Thế Đức Phật quán thấy, tức là ví dụ có người đó là trong những kiếp quá khứ có liên hệ với mình hay liên hệ với vị Phật nào, hay có làm những cái công đức nào về đạo, bây giờ cái nhân duyên nó đã chín mùi, có thể độ được rồi, có thể làm cho người nó thức tỉnh và đi theo con đường xuất gia giải thoát, thì ngày hôm đó Đức Phật sẽ gặp gỡ người đó để mà độ. Thì đó là cái vấn đề Đức Phật. Một đời sống của Đức Phật đó, nó không có nghĩ chuyện này chuyện kia chuyện nọ chuyện gì hết. Thế là đời sống của Đức Phật nó là để độ chúng sinh thôi, mà độ những người hữu duyên, tức là những người có duyên thôi. Thì những người có duyên nó là bởi vì trong những kiếp quá khứ người ta đã có cái nguyện đó, người ta đã có cái nhân đó, cái mầm mống đó rồi, đấy, giờ nó chín mùi rồi. Đó. Thành ra nói là đạo Phật từ bi, nhưng mà đạo Phật rất là, mình có thể dùng chữ gọi là thụ động. Đó. Trong vấn đề gọi là phát triển, những vấn đề lôi kéo, lôi cuốn quần chúng trong này nọ cũng gì đó. Chính những cái này làm cho mình đôi khi có nhiều người đặt câu hỏi Phật từ bi sao không thấy gì, có thấy Phật lạnh lùng ngồi yên chỗ, không thấy gì hết á. Cái vấn đề là cái từ bi nó là một cái mà Đức Phật đã phải thực hành rất nhiều kiếp. Cái từ bi mà như con người người mình nghĩ đó, là phải tiếp xúc mọi người, là phải làm một cái thể hiện cái tình cảm rõ ràng. Cái chuyện đó Đức Phật đã làm nó hết rồi, bắt buộc á phải làm đầy đủ những cái vấn đề đó, sau đó mới thành Phật. Cái pháp của Phật nó đi như vậy. Mình bây giờ thí dụ mình nguyện để thành Phật ấy, thì mình cũng sẽ phải như vậy. Và Đức Phật đã từng xả từ cái thân mình ấy, để cho cái tình cảm đó cho cha mẹ, cho anh em, cho mọi người, cho này nọ đủ thứ hết. Để mà có thể nói là thành tựu hoàn toàn viên mãn, tức là không có một cái điều thiện nào trong thế gian này mà Đức Phật không từng làm. Mà làm á, khi làm cái điều thiện đó là làm không điều kiện. Không điều kiện có nghĩa là nếu phải mất mạng mình á cũng làm. Và Đức Phật làm đến mức độ đó kêu là đã thành tựu viên mãn, gọi là ba la mật rồi. Đấy, tức là một cái bố thí, Đức Phật cũng bố thí hết cả cái thân mình nữa, chứ không phải chỉ tiền của những cái vật, những cái thân bên ngoài. Mà nếu mà bảo là nhẫn nhục với mọi người á, hiền từ nhẫn nhục với mọi người, thì Đức Phật đã nhẫn nhục đến cái mức là người ta giết mình đi nữa cũng không sân, mà không hoàn toàn sân hận. Thì Đức Phật đã từng thành tựu hết tất cả những cái đó rồi. Thành ra cái con đường Bồ Tát đạo á, là nếu mình đi mình phải trải qua tất cả những cái đức hạnh như vậy, tức là mình phải tu tập hết tất cả những cái đó rồi mới thành.